là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp trong giải quyết việc làm của một số công ty may mặc trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 2, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Cục An ninh Tây Bắc và Công an tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng viên đi theo đoàn đưa tin.
Đại tá Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả cơ bản mà Cục An ninh Tây Bắc đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu vực Tây Bắc cơ bản ổn định. Các cán bộ chiến sĩ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương nên luôn bám sát được địa bàn, gần gũi với nhân dân. Đồng chí Đại tá Vũ Chiến Thắng cũng nêu rõ những khó khăn mà Cục An ninh Tây Bắc đang gặp phải, đồng thời đề xuất với đoàn công tác trong việc tạo điều kiện cho Cục An ninh Tây Bắc xây dựng nhà công vụ, duy trì các đơn vị phân bố tại các địa bàn trong khu vực Tây Bắc, để có sự chỉ đạo chặt chẽ từ Cục và Bộ Công an, ưu tiên bổ sung cán bộ cho khu vực Tây Bắc. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Bắc trong thời gian qua, đã cùng với lực lượng công an các tỉnh thành của các đơn vị khác của Bộ Công an đóng trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của khu vực, góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc, đảm bảo quan hệ đối ngoại. Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, Cục An ninh Tây Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo gây mất trật tự, chống phá chính quyền, hướng dẫn nhân dân cách làm ăn mới, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không di cư tự do. Đồng chí cũng cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của tỉnh Yên Bái đối với Cục An ninh Tây Bắc để các cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu giải quyết những khó khăn mà Cục An ninh Tây Bắc đang gặp phải trong việc xây dựng nhà công vụ và trong công tác cán bộ. Thay mặt cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Bắc, Đại tá Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc xin hứa sẽ quyết tâm đoàn kết vượt khó, bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, quan tâm đời sống cán bộ chiến sĩ, để các cán bộ chiến sĩ vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chiều ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai kế hoạch cho lễ khởi công xây dựng nhà máy ống thép Hoa Sen Yên Bái. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự án nhà máy ống thép Hoa Sen Yên Bái được xây dựng tại xã Minh Quân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, gần với nút giao IC12 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo kế hoạch, lễ khởi công xây dựng nhà máy sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2017. Đây là dự án thứ hai của tập đoàn Hoa Sen đầu tư tại tỉnh Yên Bái với quy mô 20 ha, tổng vốn đầu tư 1.050 tỷ đồng. Để lễ khởi công diễn ra thành công, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với tập đoàn Hoa Sen chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức cho lễ khởi công. Cùng với đó, trong dịp này, tập đoàn Hoa Sen sẽ tặng hai số chương trình Vượt lên chính mình năm 2017 để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái. Để chương trình lễ khởi công xây dựng nhà máy ống thép Hoa Sen Yên Bái thành công tốt đẹp, tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho các ngành để phối hợp với tập đoàn Hoa Sen thực hiện tốt. Trong đó lưu ý đến các thủ tục hành chính, giấy phép đầu tư, công tác đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, công tác y tế, phòng chống cháy nổ, điện nước, đồng thời bố trí lực lượng tham dự, làm tốt công tác lễ tân.
Ngày 16 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ truyền thanh truyền hình cấp huyện năm 2017. Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với các đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, trong đó tập trung triển khai các dự án về phát thanh truyền hình cấp huyện và truyền thanh cơ sở. Trong năm, các đài truyền thanh và truyền hình cấp huyện đã thực hiện phát sóng hơn 5.600 giờ phát thanh, tiếp và phát sóng trên 177.000 giờ phát thanh truyền hình của đài cấp trên, đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình phát thanh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức sắp xếp lại các trạm phát thanh truyền hình trên địa bàn, phối hợp thực hiện công tác tổ chức sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, triển khai số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Yên Bái đến năm 2020, chỉ đạo hướng dẫn các đài truyền thanh truyền hình cấp huyện tuyên truyền chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, đảm bảo kỹ thuật truyền dẫn, tiếp phát sóng và chú trọng quản lý sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các trạm phát lại phát thanh truyền hình, tiếp tục tham mưu đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã khen thưởng cho 5 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2016.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, sự kiện Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu 8 cơ quan trung ương, bộ ngành kiểm tra, thanh tra, xem xét kết luận những nội dung một số bài báo liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước quan tâm đồng tình. Chỉ đạo trên diễn ra sau 8 tháng kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho 10 cơ quan khẩn trương kiểm tra, xem xét kết luận sự việc ông Trịnh Xuân Thanh dùng xe sang mang biển số xanh đã cho thấy Đảng, Nhà nước thật sự quyết liệt, nhất quán trong cuộc chiến chống tiêu cực tham nhũng. Sự chỉ đạo đó một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước ta sẽ kiên quyết xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi nạn tiêu cực tham nhũng không chỉ bằng quyết tâm chính trị mà bằng những hành động thực tế. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rất rõ tinh thần chống tham nhũng tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta hiện nay. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, tinh thần ấy chắc chắn sẽ giúp cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ngày càng hiệu quả hơn, thành công hơn nữa. Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo nghị định về độc quyền thương mại nhà nước, trong đó đề xuất 20 lĩnh vực kinh doanh thương mại mà chỉ nhà nước được phép làm, tư nhân không được làm. Nhiều chuyên gia cho rằng nghị định trái hiến pháp. Cụ thể là Hiến pháp năm 2013 quy định, người dân có quyền tự do kinh doanh trong lĩnh vực luật không cấm. Như vậy, chỉ có luật mới đặt ra quy định cấm, còn nghị định và các văn bản dưới luật khác thì không. Chỉ xét về yếu tố này, dự thảo nghị định trên của Bộ Công Thương là không phù hợp với Hiến pháp. Theo báo Lao động, xét về nội dung một số danh mục 20 loại hàng hóa dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước thể hiện tư duy lạc hậu, đi ngược lại sự tiến bộ, sự phát triển. Tại sao tư nhân không có quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu? Tại sao tư nhân không được phát hành tem bưu chính? Tại sao tư nhân không được phát hành sổ số kiên thiết? Tại sao không cho tư nhân cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí? Khi có nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, giá thành hàng hóa chắc chắn sẽ giảm, độc quyền nhà nước hoàn toàn không có lợi. Tư nhân có thể tham gia kinh doanh càng nhiều lĩnh vực càng tốt, việc của nhà nước là quản lý giám sát, còn độc quyền thương mại nhà nước nhưng không quản lý tốt thì hậu quả khôn lường. Sự cố cháy tàu Bahia QN2071 tại khu vực cửa vạn Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh chiều 13 tháng 2 vừa qua, thêm lần nữa báo động về độ an toàn của loại tàu du lịch vỏ gỗ đối với du khách tham quan trên vịnh. Đây là vụ cháy tàu lớn thứ hai trên Vịnh Hạ Long trong năm 2017. Những sự việc đáng tiếc này làm dài thêm danh sách hơn các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch hoạt động ở Vịnh Hạ Long. Không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch tại di sản được vinh danh kỳ quan thế giới, cũng là thương hiệu du lịch quốc gia hàng đầu của Việt Nam. Đã đến lúc, tỉnh Quảng Ninh cần có động thái dứt khoát và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa, không để tình trạng cháy tàu tiếp diễn. Trong đó phải thực hiện nghiêm túc trong công tác thanh tra kiểm tra thường xuyên độ an toàn của tàu, tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động tàu du lịch vỏ gỗ. Không thể để mất bò mới lo làm chuồng, du khách sẽ không bao giờ chấp nhận tới một điểm du lịch mà sự an toàn của họ không được đảm bảo. Thống kê của ngành chức năng cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước đã xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 19 người, bị thương 38 người. Trước tình hình tai nạn giao thông đường sắt tăng cao, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan trước mắt phải tăng cường công tác cảnh giới, có giải pháp cụ thể tại từng điểm đen và các cung đoạn có mật độ chạy tàu lớn. Về lâu dài cần có biện pháp giảm, tiến tới xóa bỏ các đường ngang dân sinh tự phát. Theo thống kê, trung bình cứ 1 km đường sắt có khoảng 2 đường ngang. hệ thống đường gom, hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường sắt chưa được đầu tư xây dựng kịp thời, trong khi đường sắt chạy qua nhiều khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp. Thậm chí nhiều vị trí đường ngang chưa có gờ giảm tốc, vạch dừng nên phần đường bộ tầm nhìn tại các điểm giao cắt đường sắt với đường bộ bị hạn chế. Các phương tiện chưa vào cuộc tích cực trong phối hợp thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Một số ý kiến cho rằng trong điều kiện khó khăn về nguồn kinh phí và ý thức người tham gia giao thông hạn chế thì chỉ có sự cố gắng của ngành đường sắt là không đủ mà cần có sự phối hợp đồng bộ quyết liệt của chính quyền các địa phương. Mua sắm hàng hóa, thực phẩm qua mạng xã hội đang là xu hướng mới, giúp cho việc kinh doanh ngày càng phát triển đa dạng, đồng thời góp phần hạ giá thành do không phải mất chi phí thuê cửa hàng. Thế nhưng mặt hàng được các người tiêu dùng cho là sạch, an toàn, rõ nguồn gốc ấy đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thực tế hiện nay, khi mà các vấn đề an toàn thực phẩm luôn được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu, thì việc trên mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh bắt mắt, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm rất bùi tai. Tuy nhiên, nhiều loại thực phẩm được cho là sạch bán trên mạng xã hội chỉ được đóng gói qua loa sơ sài, không được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển, dễ biến chất hoặc hư hỏng khi đến tay người mua. Quy định mới nhất của Bộ Công Thương đã chỉ rõ mọi hoạt động kinh doanh qua mạng sẽ phải kê khai thông tin và đóng thuế. Tuy nhiên, việc xác định các cơ sở kinh doanh online nói chung và kiểm soát chất lượng thực phẩm kinh doanh trên mạng Internet nói riêng vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Trước thực trạng này, người mua cần phải trở thành người tiêu dùng thông thái, tự mình cân nhắc, tìm hiểu và lựa chọn kỹ càng trước khi đặt mua sản phẩm, tránh đặt niềm tin nhầm chỗ để tiền mất tật mang.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 16 tháng 2, Hội nghị Ngoại trưởng của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới đã khai mạc tại thành phố Bonn của Đức. Tham dự hội nghị còn có ngoại trưởng các nước đối tác của G20. Hội nghị ngoại trưởng G20 năm nay có chủ đề xây dựng một thế giới kết nối với trọng tâm là các biện pháp củng cố thương mại và đầu tư, cải cách và sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Bên lề hội nghị, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lần đầu tiên có cuộc hội đàm của người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Mỹ và Nga kể từ khi tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Những phát biểu đầu tiên của cựu tổng giám đốc tập đoàn ExxonMobil dường như không khác so với quan điểm của chính phủ tiền nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết hai bên không chia sẻ nhiều quan điểm chung, Mỹ sẽ tiếp tục chủ trương bảo vệ lợi ích và giá trị của mình cùng các nước đồng minh. Trong lúc tìm kiếm nền tảng chung, Mỹ hy vọng Nga tôn trọng cam kết về thỏa thuận Minsk và làm việc để giảm leo thang bạo lực ở Ukraine. Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga khẳng định dĩ nhiên hai bên sẽ không thể giải quyết mọi vấn đề, song đã nhất trí sẽ tiếp tục liên lạc và sẽ có một loạt lựa chọn trong vài tháng tới, bao gồm việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump. Trả lời câu hỏi của báo giới, Ngoại trưởng Nga cho biết các biện pháp trừng phạt không được thảo luận. Ngày 17 tháng 2, Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Chae-yung đã chính thức bị bắt giữ nhằm phục vụ công tác điều tra vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống đang bị luận tội Park Geun-hye. Ông Lee Chae-yung bị cáo buộc hối lộ 37 triệu đô la Mỹ cho doanh nghiệp và các quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sin, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye sở hữu, để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ đối với việc sát nhập hai chi nhánh của tập đoàn. Việc bắt giữ ông Lee Chae-yung là một bước quan trọng đối với các công tố viên đặc biệt đang điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park và bà Choi. Ngày 16 tháng 2 đã xảy ra một vụ đánh bom vào một đền thờ nổi tiếng ở miền nam Pakistan khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cảnh sát Pakistan cho biết kẻ tấn công đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong chiếc áo khoác và một đám đông ở ngôi đền Sufi thuộc tỉnh Sindh. Khi quả bom phát nổ, có nhiều người Hồi giáo Sufi và Shiite đang tham gia vào một sự kiện tôn giáo tại đền thờ. Hồi tháng 11 năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát tại một đền thờ ở Sufi khác ở Pakistan, khiến hơn 40 người thiệt mạng. Hãng tin Amaq cũng thông báo rằng IS đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Ít nhất 50 người thiệt mạng và khoảng hơn 50 người khác bị thương khi một chiếc xe chở đầy bom phát nổ tại một khu chợ ô tô ở phía nam thủ đô Baghdad của Iraq. Lực lượng an ninh Iraq cho biết vụ tấn công xảy ra tại một chợ bán ô tô đông đúc tại Hayya al-Shufa, khu vực sinh sống của người Hồi giáo dòng Shiite. Vụ nổ đã phá hủy nhiều xe của người dân, làm hư hại nhiều cửa hàng và tòa nhà. Trong số 50 người bị thương, có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực may mặc với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp may đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.
Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, trên 1.200 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Hàn Quốc ở khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã có mặt tại các phân xưởng để tham gia sản xuất lô hàng đầu tiên của năm mới. Ngoài được trả lương từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng, công nhân còn được công ty đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Chị Nguyễn Minh Ngọc, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Trong cái quá trình làm việc thì được công ty rất quan tâm và về chế độ ăn uống hoặc là sinh hoạt rất là sạch sẽ. Ăn uống thì đảm bảo dinh dưỡng để cho công nhân đảm bảo sức khỏe để công tác và làm việc. Thì tôi cũng mong muốn rằng là từ đầu năm 2017 trở đi thì công ty mình cũng có rất nhiều đơn đặt hàng để cho đảm bảo cho chúng tôi được trong công việc.
Là cán bộ giám sát dây chuyền may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global, chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết.
Ngay từ ngày đầu tiên đi làm thì tất cả cán bộ công nhân viên của công ty đã đi làm đầy đủ và hoạt động bình thường. Với bản thân tôi là trách nhiệm là giám sát tất cả các chuyền may thì kể cả bản thân tôi với tất cả các công nhân đều cố gắng để làm việc. Như tôi thì là sẽ chịu trách nhiệm là đôn đốc ở phía bên chuyền may. Ví dụ như có đơn đặt hàng hay như nào thì mình phải chịu trách nhiệm là làm sao mà đôn đốc từ tổ trưởng đến công nhân là làm hàng là phải đạt đúng chất lượng, đúng thời gian kịp sản xuất.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global có địa chỉ tại cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, là công ty sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may mặc của Hàn Quốc. Với 19 dây chuyền sản xuất mỗi năm, công ty làm ra 3,6 triệu sản phẩm, xuất sang các nước châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc. Hiện công ty có trên 1.200 công nhân đang làm việc tại xưởng ở các bộ phận cắt may là kiểm hàng và đóng sản phẩm. Tất cả các công nhân đều được công ty đào tạo nghề miễn phí. Đây cũng chính là một trong những phương châm để người lao động gắn bó với công ty. Ông Wei Wu-jun, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global nói.
Hiện nay công ty của chúng tôi đang hoàn thành với mức độ 1.200 công nhân đang làm việc. Trước và sau Tết thì công nhân trong công ty thì vẫn đầy đủ, đi làm đầy đủ, không có sự thay đổi nhiều đáng kể. Công ty chúng tôi thì đến năm 2007 chúng tôi sẽ thực hiện tiến tới trong 20 chuyền tiếp theo, đáp ứng nhu cầu của 2.000 công nhân đến 2.500 công nhân. Đối với năm 2017 thì cái mục tiêu của chúng tôi sẽ xuất sang các nước, phần lớn như các nước như Hàn Quốc, Mỹ và các nước Euro. Các chế độ công nhân công ty chúng tôi thường đáp ứng đầy đủ những theo quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là rất quan tâm đến chế độ sinh hoạt cho công nhân và đặc biệt những người đi làm xa. Chúng tôi có những dự kiến là chúng tôi đã có những cái dự kiến dự án sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thuận lợi cho công nhân đi làm.
Là một trong hai công ty may đầu tiên của Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Daesung Global có trên 700 công nhân với 10 dây chuyền sản xuất, hầu hết các công nhân đều là người địa phương. Năm 2016, công ty đã sản xuất được gần 600.000 sản phẩm các loại xuất khẩu sang các nước châu Âu, doanh thu đạt trên 35 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 4 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách được công ty chi trả đầy đủ và kịp thời. Năm 2017, công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm 1.000 đến 1.500 công nhân, tiếp tục lắp đặt thêm 12 dây chuyền may, phấn đấu sản xuất được trên 700.000 sản phẩm, doanh thu đạt trên 45 tỷ đồng. Ông Jigum Rion, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Daesung Global cho biết.
안녕하십니까? Daesung Global 법인장 유금열입니다.
Ngay từ ngày 6 tháng 2, công ty đã bắt tay vào sản xuất. Hiện công ty có trên 700 công nhân. Tôi nhận thấy các công nhân lao động ở Yên Bái đều làm việc rất tốt. Trong thời gian tới, chúng tôi dự định sẽ xây dựng thêm một xưởng may. Khi đó, chúng tôi sẽ phải tuyển dụng thêm khoảng 1.000 đến 1.500 công nhân thì mới có thể đáp ứng được công suất của nhà máy. Hiện nay, các công ty may của Hàn Quốc đã có gần 3.000 lao động được ký hợp đồng dài hạn và có trên 800 lao động đang được đào tạo nghề và thử việc. Hiện các công ty may của Hàn Quốc đang có nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo với số lượng là trên 3.500 người. Đây cũng chính là cơ hội để người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới thì vì là người lao động của Yên Bái là trình độ còn hạn chế, cho nên là cũng sẽ phối hợp với lại các trung tâm dạy nghề, tổ chức dạy nghề, nâng cao chất lượng cho người lao động, đào tạo nghề kết hợp với doanh nghiệp mà đào tạo nghề theo địa chỉ. Sau khi đào tạo xong thì là các doanh nghiệp sẽ là sử dụng luôn cái số lao động, kiểm tra tay nghề xong đạt yêu cầu sẽ sử dụng luôn cái số lao động mà chúng ta đào tạo ra, gắn giữa đào tạo với lại giải quyết việc làm đối với người lao động, làm sao từng bước chuyển dịch cái cơ cấu lao động nông thôn, lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, đặc biệt là vào các cái doanh nghiệp may trên địa bàn.
Hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Desson Global và công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái cũng như một số công ty doanh nghiệp khác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Với những chính sách đúng đắn và hợp lý, mong rằng trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư, qua đó tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn, góp phần tận dụng và phát huy tốt nguồn lao động dồi dào tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trưa. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Nhờ tích cực tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật khuyến khích phát triển kinh tế, đến nay Hội Phụ nữ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái đã có từ 20 đến 30 hội viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng một năm. Chị Trần Thị Ninh ở thôn Bảo Lâm là một trong những hội viên tiêu biểu về phát triển kinh tế của địa phương.
Năm 2001, chị vay 10 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 40 con lợn về nuôi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đến nay gia đình chị đã mở rộng khu chuồng trại chăn nuôi lên 30 ô chuồng, thường xuyên nuôi trên 100 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, mỗi lứa từ 50 đến 70 con. Năm 2014, gia đình chị bán 12 tấn lợn thịt, thu về gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi thêm 4 lợn nái, trên 100 con gà thịt. Riêng với 300 con vịt đẻ trứng, mỗi ngày thu trên 200 quả trứng và từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, chị còn đầu tư máy xay sát để phục vụ bà con trong thôn. Gia đình chị đã xây dựng công trình bioga để xử lý chất thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo nguồn khí đốt cho gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn tích cực giúp đỡ tạo công ăn việc làm ổn định cho từ 2 đến 3 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, chị luôn đi đầu trong các phong trào tuyên truyền vận động chị em tích cực lao động xây dựng gia đình hạnh phúc. Ở thôn Chiến Khu, chị Nguyễn Thị Kiều được nhiều người biết đến như một điển hình làm kinh tế giỏi. Với mô hình nuôi lợn rừng thương phẩm, hàng năm gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng. Hiện nay đàn lợn rừng của gia đình có 8 lợn nái và trên 30 con lợn rừng thương phẩm. Chị Kiều chia sẻ, trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn. Năm 2011, sau khi tìm hiểu thông tin, kinh nghiệm trên một số hộ chăn nuôi lợn rừng trong vùng, gia đình tôi quyết định khoanh nuôi gần 1 hectare đồi sau nhà để nuôi lợn rừng và lợn thương phẩm. Lúc đầu mới bắt tay vào chăn nuôi, tôi gặp nhiều khó khăn. Đàn lợn thường xuyên mắc bệnh, chậm lớn. Dần dần tích lũy được kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật phòng trừ cho bệnh, đến nay đàn lợn của gia đình đã phát triển rất tốt. Không chỉ gia đình chị Ninh, chị Kiều mà xã Bảo Hưng còn có nhiều phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu như chị Phan Thị Dần ở thôn Đồng Quýt, thường xuyên giúp đỡ từ 20 đến 30 hội viên phụ nữ trong xã có công ăn việc làm, thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Chị Nguyễn Thị Sum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, thời gian qua hội đã thường xuyên tuyên truyền cho hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt vận động hội viên cải tạo giống chè cũ kém hiệu quả, đưa giống chè chất lượng cao như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, LDP1 vào trồng. Đến nay đã cải tạo 170 hectare chè, đang cho thu hái góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi cho 455 trên 760 hội viên. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 232 hội viên vay vốn với số tiền gần 3,5 tỷ đồng, trong đó cho 65 hộ nghèo vay gần 1,5 tỷ đồng. Từ số tiền này đến nay, nhiều chị em đã mở dịch vụ buôn bán tạp hóa chăn nuôi trồng trọt cho thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng một năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, tiếp theo là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta, thay vào đó sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ạ.
Em chào sếp, sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ. Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhá, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Sút phải, chuyền trái, nhanh!
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ. Thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.